tu hành đó giống như là mình đi đến nhà của mình vậy. Tất cả cảnh vật đều là nhà của mình đó. Mỗi mỗi tự nhiên ổn đáng rõ ràng. Đó là mình đã có Đức Di Đà trong lòng. Mình niệm, mình để ý A-di-đà Phật. Rõ ràng là Phật Di Đà rồi. Rồi lại cầu sanh Tây Phương ở với Ngài. Đó là tự nhiên mà mình yên ổn rõ ràng rồi. Đó là mình đã đi đúng đường rồi. Thì mình không có sanh nghi ngờ gì nữa. Không có một chút mảy may nghi hoặc. Không còn có một mảy may nghi hoặc. Nếu như còn nửa điểm nghi hoặc, quyết định chẳng phải là nhà. Đó là nếu một chút nghi là tu vậy có tín nguyện hay không, thì đó là không phải rồi. Tu như vậy là đúng hết rồi. Còn nghi ngờ làm chi nữa. Cho nên là cứ yên, yên ổn mà đi. Niệm niệm A-di-đà Phật, ngày ngày A-di-đà Phật. Cứ từ từ mà đi, đi rồi lâu rồi nó sẽ tới nơi. Đừng có nghi, nghi rồi nó sẽ nguy. Nghi rồi là không tu được. Bởi vì là phải có chánh kiến. Tín nguyện phải rõ ràng như vậy đó, để không nghi nữa. Đó, nếu mà còn nghi, giống như niệm A-di-đà Phật mà không để tâm, nó sẽ nghi. Niệm vậy chắc không vãng sanh đâu, tại loạn quá. Thấy vọng tưởng nhiều, phiền não vẫn còn, tham sân si đầy hết. Đó nó sẽ sanh nghi. Còn nếu mà đổi thành Đức Di-đà rồi thì nó hết nghi. Mà nhiều khi mình kỹ quá mình cũng nghi, biết vậy được không? Thì xin thưa, đã Phật ngự trong lòng rồi thì đừng nghi nữa. Rồi thêm cái câu là cầu vãng sanh tha thiết thì là hết nghi luôn. Thì như vậy thì mỗi câu cứ tu sửa cái tâm, đổi cái ý niệm mà phải là để ý mới được. Giống như con nít học bài vậy, không để ý thì không biết đọc cái gì. Giống như đọc tự uy Phật, xin nguyện chúng sanh mà đọc lơ lơ thì nó loạn tưởng không. Phải để tâm tự quy Phật là cái gì? Là con quy Đức Phật. Có cái tâm như vậy thì nó mới không loạn, thì nó mới thành cái pháp tu hành. Người chân thật hạ thủ công phu, trong 24 tiếng đồng hồ, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu. Đó là người tu hành từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, như là lửa cháy trên đầu mà phải dập tắt vậy đó. Tại vì lửa của ba cõi, lửa của lục đạo luân hồi, lửa của vô thường, mất thân người là mất hết, không còn cơ hội nào nữa đâu. Cái ý niệm trong lòng nó đốt như vậy mà, cho nên là phải cứu cái tâm, phải cứu pháp thân huệ mạng đó. 24 tiếng đồng hồ đổi cái ý niệm. Như một người địch với muôn người, đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên. Giống như là cái chuyện mà đổi cái ý niệm trong người nó rất quan trọng. Mà cái vọng tưởng nó như là 10.000 người. Nó là vọng tưởng đó, còn mình có một thôi à. Mình phải chiến đấu với nó, thành ra là đổi ý niệm là vậy. Nó có muôn ngàn ý niệm nó vây. Rồi mình đọc tiếng A-di-đà Phật. Bởi vì không có niệm Phật thì sao đổi được. Phải đọc ra âm thanh. Phải có một cái âm thanh. Rồi lấy cái âm thanh đó để cái tâm vô. Không niệm Phật sao mà tu được. Không có đọc ra âm thanh thì khó vô cùng. Phải đọc ra rồi mới lấy cái tâm để vô cái đó. Cũng như đọc kinh vậy đó. Đọc ra cái lời kinh rồi để tâm vào. Thì nó mới định cái tâm này được. Như một người mà đánh với 10.000 người vậy. Đâu có thì giờ mà để ý tới là cái thân mạng của mình và cái thế duyên cuộc đời. Cuộc đời nó chảy, nó trôi, không có thời gian để tâm. Tại vì mình lo cái đổi cái ý niệm trong lòng. Lo quá rồi quên hết. Giống như không có lo lắng trong cuộc đời nhiều nữa rồi. Xả hết rồi. Sống rất là đơn giản. Đó là không có thời gian rảnh để mà lo tới thân vậy đó. Đó là nó sâu lắm. Tại vì cái ý niệm nó quan trọng quá. Cũng đâu có thời gian rảnh mà để yêu cầu người khai phát. Cô không có thời gian mà ai giảng cho tôi nghe đi, ai dạy cho tôi. Tại vì mình đã hết nghi rồi thì đâu có cần ai giảng, mình chỉ một mực đi Tây Phương thôi. Cô không có thời gian rảnh đâu mà đi cầu ai khai ngộ giùm tôi, giúp cho tôi. Cũng đâu có thời gian rảnh mà hỏi người đi tìm ngôn cú, tìm giải hội, là giảng cho tôi câu này đi, dạy cho tôi câu kia đi. Không có thời gian. Mỗi niệm đều đổi cái ý niệm thành A Di Đà Phật. Không có thời gian để hỏi là phải giải hội cho cái câu này tôi không hiểu, câu kia tôi không hiểu. Khai phát cái tâm giùm tôi đi, thầy giảng cho con nghe đi. Không có thời gian đâu. Tại hiểu rồi. Nhưng mà khi chưa hiểu đó thì phải kiếm thầy giảng. Khi chưa hiểu thì tầm sư học đạo, tìm cầu thiện tri thức. Tới chừng mà đã đổi được ý niệm rồi, không có nghi ngờ gì rồi, thì thôi, một mực đi Tây Phương. Nhưng mà cái thời gian tầm cầu thiện tri thức, nhiều khi mình mê lâu quá, tới 20-30 năm rồi chưa hiểu được, đổi ý niệm. Đổi không được ý niệm. 20-30 năm rồi dẫn vọng tưởng, thì lúc đó cũng phải nghe Pháp, cũng phải cần thầy khai phát cho con, thầy giảng cho con nghe chứ. Còn khi mà ý niệm đã đổi rồi, thì như cứu lửa cháy đầu vậy. Mỗi niệm đổi nó thành A Di Đà Phật hết, đâu có thời gian nữa. Người đó sẽ chuyên tâm niệm Phật. Ngài nói có một loại người, 3 ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt. Khi mà không đổi được ý niệm á, tuy có niệm Phật, nhưng mà tâm nó tối âm, nó mờ mịt, giống như không biết đường đi vậy. Tu thì tu chứ không biết giải thoát làm sao. Khó quá không làm được. Không có ai khai thị, không có ai giảng dạy thì tâm liền mờ mịt. 3 ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt. Có nghĩa là 2-3 bữa là phải nghe Pháp một lần đó. Còn không mấy thì là nó mờ mịt hết, tại vì nó không nắm vững được. Mấy người này đó đều là người đuổi theo vọng lưu chuyển, chẳng phải là người hạ thủ công phu. Có nghĩa là những người này cứ theo vọng tưởng mà lưu chuyển cả ngày thôi. Người hạ thủ công phu là người không còn nghi ngờ nữa. Là tại vì đã đổi được ý niệm, còn chưa biết cách tu đó, không có người khai thị thì tâm liền mờ mịt, không biết đường đâu. Tự nhiên là nó theo vọng tưởng suốt ngày. Cái này rất quan trọng, mình phải nắm cho vững, không có nghi ngờ một chút nào mới được. Không có nghi, thì chân hiếu nhắc lại, tại vì con nghe cái tiếng A Di Đà Phật, con rõ ràng biết là Phật. Mà Phật ngự trong lòng con rồi, rồi con tha thiết muốn đi Tây Phương. Ở trong cái lúc mà Phật ngự trong lòng, câu này câu kia, câu này câu kia, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì con lại muốn đi Tây Phương. Đó là niệm niệm điều A Di Đà Phật, niệm niệm điều cầu vãng sanh. Thì tự nhiên không còn nghi nữa. Không còn nghi thì cái tâm nó sáng ngời luôn. Làm sao mờ mịt được? Không có nghi mà làm sao nó mờ được? Còn nghi là mình tu dở quá, vọng tưởng quá thì nó mờ. Chân Hiếu sẽ nói thêm cho rõ là cái đoạn hồi nãy Ngài Trung Phong nói là người chân thật hạ thủ công phu, trong 24 tiếng đồng hồ niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, như một người địch với muôn người, đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên, cũng đâu có thì giờ rảnh để yêu cầu người khai phát, cũng đâu có thì giờ rảnh hỏi người để tìm ngôn cú, tìm giải hội. Thì cái đoạn này là nói tới người đã nắm được công phu rồi. Người đã hiểu rõ, rất là rành rẽ đường hướng để đi về Tây Phương rồi. Thì mới niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, nắm vững cái tiếng Phật hiệu, rồi Đức Di Đà ngự trong lòng, rồi tâm cầu vãng sanh mà niệm niệm không gián đoạn. Thì cái người đó là lúc mà mình niệm A Di Đà Phật, mà mình nghe rõ là Phật A Di Đà, một câu, hai câu, ba câu, cho tới 10 câu, cho tới 100 câu, câu nào cũng rõ, rồi quyện với cái tâm cầu vãng sanh, thì dòm lại là mình đã nhiếp trọn 6 căn tình niệm nói tiếp đó. Các căn mình nhiếp hết thì mình mới có thể niệm tới như vậy được. Cũng như người mà đọc văn phát nguyện đó, phải chắp tay, phải quỳ xuống chắp tay, rồi mà đem hết tâm tư để trong cái lời văn, thì mới không có loạn. Còn nếu mà sơ sài đó, thì đọc văn phát nguyện nó loạn. Thì cái người tu mà vững đó thì mới 24 tiếng đồng hồ không cần phải nghe người ta giảng, nghe người ta giải hội cái này cái kia. Nhưng mà người mà thường vào Phật Pháp đó, thì phải mấy chục năm mới vô chỗ này đó. Chứ không phải mau đâu. Trừ là người có căn lành thượng thừa. Như Chương Hiếu cũng mất hết 30 năm. 1991 là Chương Hiếu học Phật Pháp. 30 năm đó quý vị. Thì mới đi tới chỗ này. Cho nên là mình đừng có nghe như vậy rồi mình không cần ta khai thị. Mình cũng không cần đọc kinh, mình không ngừng nghe giảng. Thì rồi coi chừng, nhiều khi mình nắm chưa vững thì phải nghe khai thị, phải đọc kinh, phải nghe giảng, phải tầm cầu tiền tri thức, phải tìm thầy hỏi đạo. Rồi khi nào mà tiếng Phật của mình phân minh rành rẽ rồi, nó quyện với tâm cầu vãng sanh thì mình sẽ tự hiểu. Mình đâu có thời giờ đi nghe gì nữa. Tại vì cái này là vãng sanh rồi, còn nghe gì nữa. Còn khi mình chưa nắm vững đó, thì mình phải học hỏi rất nhiều. Như là những cái sách tịnh độ mình phải đọc cho hết. Pháp Uyển Châu Lâm nè, Vạn Thiện Đồng Quy nè, rồi Liễu Phàm Tứ Huấn nè, Cảm Ứng Thiên Vượng Biên nè, đó là phải đọc. Rồi những cái sách của các tổ về tịnh độ phải đọc, đọc văn sao của Ngài Ấn Quang, đọc hết đi rồi mới hiểu được nhân quả báo ứng, mới tin được tâm này là một niệm sanh 10 pháp giới, thiện và ác đều từ trong tâm khởi mà ra. Mình đã thành cảnh giới, cái người sanh cõi trời là do cái lúc làm người đó, họ có cái tâm thiện, họ tu thập thiện. Cái ý niệm của họ là thập thiện đó, họ sanh cõi trời. Là từ lúc làm người họ thành, chứ không phải lên trời rồi mới tu được đâu. Lên trời thì hưởng cái phước trời, mà đâu có nghịch duyên, đâu có phát tâm gì được. Vui quá. Đó. Còn ở dưới làm người đó thì từng ý niệm là nó phải tương ưng. Nên mình phải học lâu lắm để mình mở trí tuệ. Mình nhìn cuộc đời với cái nhân quả tuần hoàn. Nhìn thấy hai chữ thiện ác rất là rõ ràng. Rồi biết là thiện và ác cũng không bằng Phật. Thấy rất là rõ. Dù thiện mấy cũng không bằng Đức Di Đà. Rồi bắt đầu mới hạ thủ mà nhập tâm. Hạ thủ không nhập tâm cũng phải còn nghe Pháp. Rồi những cái nội chướng phải gỡ ra hết. Nếu hạ thủ mà có một chút tà kiến thì nó sanh nội chướng. Có một chút kiến giải sai lầm thì nó sanh nội chướng. Cho nên cũng còn phải học. Cho nên mình tu mà có kẹt cái gì chút cũng phải mở sách ra mà coi. Phải kiếm sư phụ mà học. Chứ đừng có ý là không có thời gian mà học. Không có thời gian mà học rồi dành cho những người là thanh tịnh rồi, tu không còn chướng ngại, một chút nghi ngờ không còn. Đi thẳng một cái tới Tây Phương thì như vậy. Còn nghi ngờ mà còn, nổi chướng mà còn, những cái tà kiến mà còn thì phải học. Cho nên học, có thể nói là ngày nào cũng phải nghe Pháp. Ngày ngày đều phải nghe Pháp. Nghe cho thâm sâu, cho tới chừng nào công phu nó thuần thục rồi, thì lúc đó mới không nghe nữa. Công phu thuần thục thì lâu lắm, không phải là một vài tháng, một năm mà làm được đâu. Cho nên vẫn còn phải nghe kinh, vẫn còn phải nghe Pháp. Cho tới chừng nào mà tiếng Phật nó vang trong lòng, không ngưng nữa rồi, thì lúc đó mới được. Thì chỉ hiểu nhắc lại cho kỹ, chứ không mấy rồi nghe rồi không hiểu, thì lại bỏ không nghe Pháp nữa, nó đâu có thời gian mà nghe. Thì thì là nội chướng nó trong tâm lâu ngày là nguy hiểm. Bởi vì người xưa tầm cầu thiện tri thức một thời gian 10 năm, 20 năm, xong rồi hiểu rồi, sư phụ mới nói con đi cất am tranh ở bên bờ suối mà tu đi. Con đi nơi nào hẻo lánh con tu, lúc đó mới xuống núi xả bỏ môn duyên, không học nữa. Hạ thủ như cứu lửa cháy đầu. Nhưng mà 10 năm, 20 năm ở với một vị thánh tổ đó thì học nhiều lắm, thì mới làm được. Bây giờ mình không có 10 năm, 20 năm mà mình muốn làm liền đó, thì có thể nội chướng mình, nó đầy tà kiến trong tâm mình không biết. Cho nên là thân cận thiện tri thức, mở văn sao ra mà đọc, để đừng có bị tà kiến, đừng có bị hiểu sai. Hai cái chữ nhân quả phải học cho kỹ. Rồi cái ý niệm trong người nó là nhân. Mười pháp giới là quả. Phải coi, coi cho kỹ, điều là do tâm đó. Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô